là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Nghĩa Lộ thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giao kế hoạch đầu tư công, năm 2022, tỉnh Yên Bái đã được bố trí gần 3.900 tỷ đồng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó vốn ngân sách trung ương trên 1.500 tỷ đồng, vốn nước ngoài gần 400 tỷ đồng, vốn ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên 630 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương trên 1.300 tỷ đồng, vốn ODA 2021 kéo dài sang là gần 60 tỷ đồng. Đến nay, tiến độ giải ngân các nguồn vốn đạt trên 60%. Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân, tỉnh Yên Bái giao các sở ban ngành phối hợp cùng các địa phương kịp thời có các giải pháp tháo gỡ khó khăn, xử lý nghiêm các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng. Tỉnh cũng thành lập các tổ công tác đôn đốc tiến độ thực hiện giải ngân các nguồn vốn.
Từ đầu năm đến nay, việc sử dụng các phương tiện và dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tiếp tục có sự tăng trưởng mạnh. Số lượt giao dịch qua điện thoại di động đạt gần 15.000 lượt, tăng hơn 56% so với cùng kỳ năm 2021. Giá trị thanh toán là gần 50.000 tỷ đồng, tăng trên 85% so với cùng kỳ. Tổng số giao dịch thanh toán qua Internet đạt hơn 460.000 tỷ đồng, tăng gần 50%. Tổng số giao dịch thanh toán qua POS, QR code tăng trên 67%. Thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội tăng trên 61%. Theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Yên Bái, số giao dịch qua máy ATM thời gian qua chỉ đạt trên 460.000 lượt, giảm gần 40% so với cùng kỳ. Hiện nay, tỷ lệ người dân trưởng thành sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử đạt gần 50%.
Những năm qua, tỉnh Yên Bái đã dành nhiều nguồn lực để tạo điều kiện cho người khuyết tật tiếp cận các dịch vụ giáo dục, vận động và tiếp nhận học sinh khuyết tật tham gia giáo dục hòa nhập. Cụ thể, theo các quy định hiện hành, người khuyết tật tại các cơ sở giáo dục được miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập. Người khuyết tật thuộc hộ nghèo, cận nghèo được hưởng học bổng mỗi tháng bằng 80% mức lương cơ sở, được hỗ trợ kinh phí để mua sắm phương tiện đồ dùng học tập với mức 1 triệu đồng một người một năm. Chỉ tính riêng năm học 2021-2022, toàn tỉnh có trên 700 học sinh được hỗ trợ học bổng và chi phí học tập theo thông tư liên tịch số 42 với tổng kinh phí hỗ trợ trên 6 tỷ đồng.
Năm 2022, huyện Văn Yên phấn đấu đón và phục vụ 360.000 lượt khách du lịch, doanh thu đạt 150 tỷ đồng. Trong 10 tháng năm 2022, huyện Văn Yên đã đón 306.700 lượt người, tăng 34,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có 83.800 lượt khách lưu trú. Doanh thu từ các hoạt động du lịch đạt trên 130 tỷ đồng, tăng 45 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021. Để đạt mục tiêu đã đề ra, huyện Văn Yên đang duy trì và phát triển các tour du lịch nội huyện, nội tỉnh, các tour ngoại tỉnh như tour tham quan chiêm bái đền Đông Cuông kết nối với tham quan chiêm bái đền Nhược Sơn, tham quan và trải nghiệm rừng quế, nét văn hóa của người Dao đỏ gắn với cây quế, thăm đình Tháp Cái xã Viễn Sơn, tour thăm khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hậu, thưởng thức ẩm thực dân ca dân vũ của đồng bào Mông ở làng du lịch cộng đồng thôn Bản Tát xã Nà Hậu, tham quan và trải nghiệm phong cảnh đẹp, tắm nước thác, tắm thuốc người Dao và thưởng thức âm nhạc dân ca dân vũ của người Dao tại làng du lịch cộng đồng thôn Minh Khai, xã Quang Minh, kết nối với tham quan trải nghiệm suối nước nóng thôn Cao Sơn, xã Phong Du Thượng, tour thành phố Yên Bái đến Đông Cuông, cơ sở chế biến các sản phẩm từ quế, điểm du lịch cộng đồng thôn Cao Sơn, xã Phong Du Thượng.
10 tháng năm 2022, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Mù Cang Chải đã tuần tra kiểm soát, phát hiện 739 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, xử phạt nộp ngân sách nhà nước trên 746 triệu đồng. Trên địa bàn huyện đã xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông làm 10 người bị thương, không xảy ra chết người so với cùng kỳ năm trước tăng 2 vụ, 7 người bị thương, số người chết không tăng, giảm. Tuy nhiên, trên địa bàn huyện vẫn còn một bộ phận người dân chưa có ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, tình trạng người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi còn diễn ra, tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, vỉa hè ở thị trấn, trung tâm các xã còn diễn ra. Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thời gian tới, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Mù Cang Chải tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật an toàn giao thông tới người dân, nhất là tại các trường học, thôn bản bằng hai thứ tiếng Việt, Mông, tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các vi phạm giao thông, nhất là vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, tải trọng, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, có thể khẳng định chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm đã lan tỏa rộng khắp, qua đó góp phần tạo thêm động lực phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Các sản phẩm sau khi tham gia chương trình OCOP đều mở rộng được thị trường tiêu thụ, sản lượng tiêu thụ tương đối ổn định và cao hơn so với lúc đầu, tăng trung bình từ 10 đến 15% so với trước khi được công nhận đạt chuẩn OCOP. Tuy nhiên, để các sản phẩm đến gần hơn với khách hàng thì công tác xúc tiến thương mại quảng bá sản phẩm là hết sức quan trọng, được coi là một trong những giải pháp quan trọng, ghi nhận sau của phóng viên chương trình.
Bên cạnh việc gắn sao sản phẩm OCOP, thời gian qua công tác xúc tiến thương mại cũng được tỉnh Yên Bái đẩy mạnh triển khai thực hiện. Cụ thể, từ đầu năm 2022 đến nay, nhiều sản phẩm OCOP của tỉnh Yên Bái đã được mang đi giới thiệu quảng bá tại các hội chợ, diễn đàn sản phẩm OCOP ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Ngoài việc tạo điều kiện cho các chủ thể tham gia chuỗi liên kết sản xuất, xúc tiến đầu tư, thương mại, quảng bá sản phẩm, tỉnh Yên Bái còn là điểm đến của các hội chợ thương mại, triển lãm sản phẩm OCOP gắn kết du lịch Yên Bái năm 2022 tại thành phố Yên Bái, thị xã Yên Lộ, huyện Văn Yên. Ông Đoàn Lê Khoa, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Tôi thì cơ bản là làm cái xúc tiến thương mại là xúc tiến thương mại chung cho cả tất cả các sản phẩm của tỉnh Yên Bái. Ở trong đó đặc biệt chúng tôi cũng quan tâm đến cái sản phẩm OCOP này. Thế tuy nhiên thì những năm vừa qua thì do cái dịch bệnh Covid cho nên cái việc mà đi để giới thiệu các sản phẩm này nó cũng hạn chế. Tuy nhiên sang năm 2022 thì chúng tôi cũng đã triển khai được rất là nhiều các chương trình. Ví dụ như chúng tôi tham gia vào các hội nghị kết nối ở các tỉnh tổ chức hoặc là tham gia vào các chương trình kết nối giới thiệu sản phẩm do cục xúc tiến, tức là trong chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, và chúng tôi cũng tổ chức các cái đoàn đi để giới thiệu các cái sản phẩm cùng các doanh nghiệp đi giới thiệu chính sản phẩm OCOP của chúng ta đến với các tỉnh. Thứ nhất là chúng ta đã có cái đại lý tại 12 tỉnh. Thế và riêng cái sản phẩm trà táo mèo của công ty Đông Dược Thế Gia là người ta đi theo chúng tôi phối hợp cả với Bưu điện, cả Viettel, và chúng tôi đã xử lý, tức là các sản phẩm đó được bán ở tất cả các tỉnh thành, 63 tỉnh thành. Cái sản phẩm của Đông Dược Thế Gia là 63 tỉnh thành qua hệ thống bưu điện. Đấy, và xuống tất cả các điểm bưu điện nhỏ. Thế và còn lại các sản phẩm chúng ta hiện nay đã đặt đấy. Sau khi mà chúng tôi đi kết nối, ví dụ như kết nối với Hà Tĩnh, với Ninh Bình, hiện nay ở Ninh Bình đã có những cái điểm riêng biệt để trưng bày giới thiệu sản phẩm OCOP của Yên Bái tại Ninh Bình, tại cái khu mà khách du lịch hay đến nhất.
Hợp tác xã Quế Văn Yên, huyện Văn Yên là hợp tác xã chuyên sản xuất tinh dầu quế, bột quế, quế thuốc lá, quế vỏ, quế thanh và đặc biệt là đồ thủ công mỹ nghệ để trưng bày trang trí. Để các sản phẩm tiếp cận được với khách hàng, hợp tác xã đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng thương hiệu cũng như tham gia vào các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm thông qua các hình thức như tham gia hội chợ, triển lãm sản phẩm trong và ngoài tỉnh, đăng ký bán hàng trên các sàn thương mại điện tử. Chính cách làm này đã giúp cho sản phẩm của hợp tác xã tiếp cận được nhiều đối tượng khách hàng, từ đó sản phẩm tiêu thụ được dễ dàng hơn. Ông Đặng Công Long, giám đốc hợp tác xã Quế Văn Yên, huyện Văn Yên cho biết.
Nếu như mà cứ đơn thuần đối với sản phẩm của hợp tác xã Quế Văn Yên chúng tôi mà làm ra chỉ có ở dưới một ở cái phạm vi nhỏ, ví dụ ở huyện chẳng hạn, thì nó rất là khó khăn. Cho tôi thấy rằng là qua các kênh tuyên truyền quảng bá này nó rất là thuận lợi cho tôi, giúp cho tôi nhiều và một cách nhanh nhất tới các cái khách hàng cũng như là các cái bạn bè trong nước và ngoài nước. Và bản thân hợp tác xã Quế Văn Yên chúng tôi cũng tích cực tham gia những cái chương trình, ví dụ là các chương trình lễ hội lớn, ví dụ như là hoặc là một số các chương trình mà sự kiện chính trị của tỉnh hay của huyện, thì hợp tác xã Quế Văn Yên chúng tôi đều cố gắng, tức là khắc phục cái khó khăn và đi tham gia để mà làm sao để góp phần cho cái sự nghiệp phát triển của huyện cũng như là của hợp tác xã Quế Văn Yên chúng tôi.
Thực tế cho thấy một trong những cách thức để doanh nghiệp hợp tác xã tiếp cận thị trường mới, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm và ít tốn kém chính là việc tham gia các hội chợ triển lãm thương mại. Đây cũng là cơ hội tốt để nghiên cứu phản hồi của khách hàng cho những sản phẩm mới đưa ra thị trường. Năm 2022, sau khi đại dịch COVID-19 đã dần được kiểm soát, Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh đã phối hợp với các sở ngành liên quan tổ chức rất nhiều hội chợ xúc tiến thương mại gắn kết với quảng bá du lịch để các sản phẩm OCOP của tỉnh có thể tiếp cận được đông đảo khách hàng trong và ngoài nước. Các sản phẩm được lựa chọn tham gia hội chợ đều là những sản phẩm đặc trưng và là thế mạnh của địa phương. Sản phẩm nông sản, thực phẩm, dược liệu đạt tiêu chuẩn VietGAP, được chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm. Các đồ mỹ nghệ, công nghệ có thương hiệu và năng lực cạnh tranh cao. Bên cạnh đó, việc tham gia hội chợ còn giúp các doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh được gặp gỡ, giao lưu, tiếp cận được nhiều mẫu mã mới, từ đó có thêm cơ hội hợp tác kinh doanh, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm qua việc tìm kiếm các đối tác kinh doanh, nhà phân phối mới. Bên cạnh đó, bằng những chính sách khuyến mại giảm giá, các doanh nghiệp có khả năng tăng doanh thu thông qua việc bán hàng trực tiếp tại hội chợ triển lãm. Chia sẻ thêm về những hoạt động xúc tiến thương mại tiếp theo trong thời gian tới, ông Đoàn Lê Khoa, giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Yên Bái cho biết.
Từ giờ đến cuối năm thì chúng tôi vẫn tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu và quảng bá những sản phẩm nông sản, rồi lâm sản, thủy sản của Yên Bái đến với tất cả các tỉnh thành, đặc biệt là sản phẩm OCOP. Cái việc thứ hai là việc tới đây là với quan điểm là chúng ta sẽ phải đẩy mạnh cái việc đưa các sản phẩm OCOP chúng ta vào tiêu thụ tại các hệ thống siêu thị. Vì khi đó thì cái thương hiệu sản phẩm của chúng ta sẽ được nâng lên một tầm khác. Thế thì cuối năm nay thì cũng như các năm khác, cuối năm nay chúng tôi sẽ lại tổ chức một chương trình tuần lễ sản phẩm OCOP tại Hà Nội. Và chúng tôi dự kiến là sẽ lựa chọn các cái siêu thị lớn, ví dụ như Bixi cũ hoặc là cái Lotte.
Rõ ràng, từ sự quan tâm của các cấp các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh thông qua hoạt động xúc tiến thương mại, tổ chức các sự kiện quảng bá sản phẩm, các hội nghị, hội thảo kết nối cung cầu trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, cũng như đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, thúc đẩy phát triển thương mại điện tử cho sản phẩm OCOP của tỉnh thông qua các sàn giao dịch thương mại điện tử, các kênh bán hàng trực tuyến, các sản phẩm OCOP của tỉnh Yên Bái đang ngày càng phát triển, mở rộng thị trường tiêu thụ ở cả trong và ngoài nước. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Thị xã Nghĩa Lộ.
Kính chào quý vị và các bạn. Phát thanh viên Xuân Thắng Thúy Quỳnh rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, Chủ nhật ngày 6 tháng 11 năm 2022.
Trong chương trình hôm nay, mở đầu chương trình chúng tôi có bài viết Kinh tế Nghĩa Lộ tăng tốc về đích, tiếp đó là phản ánh về công tác chuyển đổi số trong ngành giáo dục thị xã. Cuối chương trình là bài Thị xã Nghĩa Lộ tuyển quân năm 2023 chu đáo chặt chẽ từ khâu sơ tuyển. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình.
Quý vị và các bạn thân mến, 10 tháng đầu năm 2022, nền kinh tế của thị xã Nghĩa Lộ đã có nhiều khởi sắc, nổi bật lên những gam màu sáng, như thu ngân sách đạt hơn 179 tỷ đồng, bằng 101% dự toán tỉnh giao. Tổng sản lượng lương thực có hạn đạt gần 29.000 tấn, đạt gần 103%. Thị xã đón và phục vụ 256.300 lượt khách, đạt gần 135% kế hoạch tỉnh giao. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được lĩnh vực kinh tế, có một số chỉ tiêu vẫn đạt thấp, tác động không nhỏ đến mục tiêu phát triển toàn diện. Do đó, 2 tháng cuối năm 2022, thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục tăng tốc về đích, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế năm 2022 đã đề ra. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết sau.
Chỉ tiêu nổi bật đầu tiên đó là du lịch của thị xã Nghĩa Lộ đã có những khởi sắc. Sau 2 năm gần như đóng băng hoàn toàn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, kết quả riêng 10 tháng đầu năm 2022, thị xã Nghĩa Lộ đã đón và phục vụ 256.300 lượt khách, đạt 130% kế hoạch thị xã và 134,9% kế hoạch tỉnh giao. Doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt gần 165 tỷ đồng. Ngay sau khi trở lại hoạt động, các nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, cửa hàng, cửa hiệu trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã chú trọng nâng cấp và đầu tư xây mới. Đặc biệt các hộ du lịch cộng đồng đã biết phát huy thế mạnh khai thác các giá trị văn hóa để làm du lịch. Chị Hà Thị Trinh, thôn Đều 2, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ.
Hiện nay mô hình du lịch cộng đồng của gia đình tôi đã đạt sản phẩm du lịch OCOP 4 sao. Gia đình đã chú trọng xây dựng trang website quảng bá về du lịch, liên kết các tour tuyến du lịch trong và ngoài nước, nâng cao các tiêu chí về vệ sinh an toàn thực phẩm, các điều kiện kinh doanh du lịch cộng đồng, đặc biệt tiếp tục khai thác và phát huy các giá trị văn hóa gắn với môi trường sinh thái để tạo ra những sản phẩm du lịch đặc sắc hơn nữa.
Một thành tựu kinh tế quan trọng tạo đòn bẩy cho kinh tế thị xã Nghĩa Lộ phát triển 10 tháng đầu năm 2022 đó là lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp. Tuy gặp khó khăn khi giá vật tư thuốc bảo vệ thực vật tăng cao, nhưng để ổn định nguồn lương thực, giữ vững vùng sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao, ngoài chỉ đạo bà con nhân dân gieo cấy hết 100% diện tích lúa hai vụ, đẩy mạnh sản xuất cây vụ đông, thị xã cũng triển khai có hiệu quả các mô hình sản xuất mới bằng những giống chất lượng cao, xây dựng sản phẩm gạo OCOP. Qua đó đưa giá trị thu nhập trên 1 hectare đất lúa tăng theo từng năm. Chị Lương Thị Thiết, chủ nhiệm Hợp tác xã Nông sản Hữu cơ Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ.
Trong thời gian qua, Hợp tác xã Nông sản Hữu cơ Phúc Sơn đã được thành lập và xây dựng sản phẩm OCOP 3 sao đối với gạo Sánh Cù Phúc Sơn. Và sau khi là xây dựng thành công sản phẩm OCOP thì ngày càng được nhiều khách hàng biết đến, được mở rộng các thị trường như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và Thái Nguyên. Thì sau khi xây dựng cái sản phẩm này thành công thành sản phẩm OCOP thì cái sản phẩm tiêu thụ nó tốt hơn và giá trị sản phẩm nó cũng được nâng cao hơn từ 10 đến 15%, đã góp phần rất là đáng kể cho bà con phát triển kinh tế tại địa phương và môi trường sản xuất của bà con cũng được cải thiện theo hướng an toàn hơn, là sản phẩm được sản xuất theo hướng hữu cơ.
Lĩnh vực tài chính, tín dụng và đầu tư cũng đóng góp cho bức tranh kinh tế của thị xã Nghĩa Lộ 10 tháng qua. đó là trong 10 tháng, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách, tăng cường rà soát các nguồn thu phát sinh, tập trung các giải pháp quyết liệt thu các khoản nợ đọng thuế, tiền đọng về đất, bán đấu giá đất, thị xã Nghĩa Lộ đã thu ngân sách đạt hơn 179 tỷ đồng, bằng 101% dự toán tỉnh giao. Nhiều xã phường về đích trước kế hoạch như xã Nghĩa An, Nghĩa Phước, Nghĩa Lộ. Ông Vì Ngọc Trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Ngay từ đầu năm thì xã cũng đã xây dựng cái kế hoạch giao cho các thôn bản, rồi cũng là thành lập hội đồng tư vấn thuế và cũng đã phối hợp với cơ quan thuế để rà soát các hộ gia đình trong diện thu thuế muôn bài và thuế tháng, tăng cường quản lý các loại phí thuế để đảm bảo cuối năm đạt và vượt theo nghị quyết hội đồng dân xã ra.
Những kết quả trên cho thấy năm 2022, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh, thời tiết khắc nghiệt, nhưng với sự đoàn kết, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc, thị xã Nghĩa Lộ vẫn hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế đã đề ra. Tuy nhiên, còn một số chỉ tiêu chưa đạt như mong muốn, như công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa. Do đó, để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế năm 2022 đã đề ra, hai tháng cuối năm 2022, thị xã tiếp tục huy động có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh, thị xã, chỉ đạo chăm sóc cây mầu vụ đông, phòng chống dịch bệnh đói rét cho vật nuôi vụ đông 2022-2023, quan tâm xây dựng các mô hình kinh tế có giá trị cao gắn với 10 gọi liên kết doanh nghiệp sản xuất và bao tiêu sản phẩm. Tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư nghiên cứu tìm hiểu đầu tư, tăng cường quản lý các nguồn thu ngân sách nhà nước, đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị, cấp phép xây dựng, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, quyết tâm hoàn thành các tiêu chí về phát triển kinh tế đề ra trong năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, bước vào năm học mới 2022-2023, ngành giáo dục và đào tạo thị xã Nghĩa Lộ đã có nhiều hoạt động tích cực cùng những cách làm linh hoạt sáng tạo thúc đẩy chuyển đổi số, tích cực triển khai nhiều phương pháp giảng dạy học tập và quản lý trên nền tảng số trong các nhà trường. Qua đó nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn thị xã. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn đến với phản ánh của phóng viên Bảo Anh Duy Hùng về công tác chuyển đổi số trong ngành giáo dục thị xã Nghĩa Lộ.
Với trên 94% học sinh là người dân tộc thiểu số, ngay từ đầu năm học 2022-2023, trường Trung học cơ sở Hạnh Sơn đã chủ động triển khai xây dựng lộ trình thực hiện chuyển đổi số, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ giáo viên về sự cần thiết trong quá trình chuyển đổi số. Hiện nay nhà trường đã xây dựng phòng học thực hành cho bộ môn tin học, tiếng Anh với đầy đủ máy tính hiện đại kết nối internet. Các phòng học đều có máy chiếu đáp ứng nhu cầu dạy và học. Cùng với đó, thầy cô giáo nhà trường cũng tăng cường ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào giảng dạy, tích cực sưu tầm, lồng ghép các hình ảnh minh họa sinh động, tạo tâm lý thoải mái, thư giãn và hứng thú cho các em học sinh. Năm học 2020-2021 đã có trên 1.000 tiết học sử dụng phòng học thông minh, chiếm 65% số tiết dạy. Em Lò Thị Thương, học sinh lớp 8C, trường Trung học cơ sở Hạnh Sơn nói.
Trước kia em học môn tiếng Anh qua sách thì em cảm thấy nó khó hiểu với cả không được sinh động. Giờ nhà trường dùng các thiết bị thông tin thông minh nên là môn tiếng Anh này nó dễ hiểu với cả là nó sinh động. Nên là bọn em rất thích môn tiếng Anh.
Bà Đỗ Thị Ánh Tuyến, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Hạnh Sơn cho biết thêm.
Nhà trường đã làm tốt công tác chuyển đổi số như đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích chuyển đổi số, lập các hội nhóm Zalo, Facebook, fanpage để tuyên truyền các hoạt động giáo dục trong nhà trường, đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất với 100% số lớp có thiết bị dạy học ứng dụng công nghệ thông tin. Các thầy cô giáo đã tích cực sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Nhà trường đã triển khai và thực hiện tốt các công tác quản lý hồ sơ như học bạ điện tử, sổ điểm điện tử, cơ sở vật chất, phần mềm về cơ sở dữ liệu, smart, công chức viên chức, thực hiện các cuộc họp, hội nghị không giấy tờ, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức ngoại khóa, tuyên truyền về an toàn, an ninh mạng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường.
Với trường tiểu học Kim Đồng thực hiện chương trình chuyển đổi số, nhà trường đã đầu tư cơ sở hạ tầng mạng Internet tốc độ cao, đảm bảo đường truyền không bị gián đoạn. Năm học 2022-2023, nhà trường có 793 học sinh với 23 lớp. Nhà trường có 12 phòng học được trang bị bảng tương tác và 4 phòng học được trang bị TV. 100% số phòng học có kết nối Internet hoặc phủ sóng mạng Internet. và 100% các lớp sử dụng sổ điểm điện tử đã triển khai học bạ điện tử các lớp thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Bà Nguyễn Thị Bích Liên, hiệu trưởng trường tiểu học Kim Đồng cho biết.
Để thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trong nhà trường, chúng tôi cũng đã tăng cường cái công tác tuyên truyền tới cán bộ giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh và học sinh về vai trò của chuyển đổi số, về ứng dụng công nghệ thông tin, về an toàn mạng. Thứ hai là chúng tôi cũng đã tổ chức tập huấn cho cán bộ giáo viên, nhân viên về việc thực hiện các cái phần mềm như là đưa cái dữ liệu e-learning, bài giảng điện tử và các cái phần mềm kiểm tra giáo án điện tử, sổ liên lạc điện tử, tin nhắn điện tử tới phụ huynh học sinh. Thứ ba là chúng tôi cũng tăng cường cái đầu tư thiết bị dạy học để phục vụ cho công tác chuyển đổi số. Về vấn đề này thì nhà trường cũng sẽ cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để đảm bảo được các cái chỉ số trong năm học này.
Thực hiện chuyển đổi số năm học 2022-2023, ngành giáo dục và đào tạo thị xã Nghĩa Lộ thực hiện cuộc cách mạng chuyển đổi số. Ngay từ đầu năm học, ngành giáo dục và đào tạo thị xã Nghĩa Lộ đã tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm trong toàn thể đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên. Bên cạnh đó, ngành cũng quan tâm đến công tác đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên nhằm nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ năng bảo mật an toàn thông tin cần thiết để tác nghiệp trên môi trường Internet, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong toàn ngành. Đến nay, có 21 cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông có website riêng gắn tên miền nghĩa lộ.edu.vn. 100% đơn vị trường học vận dụng các phần mềm ứng dụng vào soạn giảng, các phần mềm được giáo viên sử dụng, phần mềm toán học, phần mềm PowerPoint, phần mềm đồ họa. 100% số phòng học có kết nối Internet hoặc phủ sóng mạng Internet. 100% trường phổ thông sử dụng sổ điểm điện tử, đã triển khai học bạ điện tử các lớp thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, có tính liên thông toàn tỉnh trong việc tổng hợp và giám sát. 100% các đơn vị trường học mầm non và phổ thông đã sử dụng các phần mềm trong công tác quản lý điều hành và quản lý nhà trường, thành thạo sử dụng các phần mềm trong thực hiện tổng hợp thống kê, báo cáo tương đối chính xác. Ông Đoàn Kim Trung, Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Trong khoảng thời gian tới, thì ngành chúng tôi cũng xác định là cần phải tập trung hơn nữa. Trước tiên là tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh cũng như là toàn thể nhân dân trên các cái địa bàn. Cái thứ hai nữa là chúng tôi sẽ tập trung tiếp tục thực hiện công tác bồi dưỡng cho các đồng chí cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ở các đơn vị nhà trường để các đơn vị nhà trường nắm chắc hơn, sâu hơn, kỹ hơn để về các đơn vị nhà trường sẽ thực hiện có hiệu quả vào các cái tiêu chí trong quá trình thực hiện.
Với nỗ lực cùng cách làm bài bản khoa học, ngành giáo dục và đào tạo thị xã Nghĩa Lộ đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong việc ứng dụng chuyển đổi số vào công tác giáo dục, đáp ứng nhu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị của thị xã Nghĩa Lộ phát trên sóng Đài Phát Thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thị xã Nghĩa Lộ đã tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời phát huy vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, công tác khám sơ tuyển được các địa phương thực hiện chặt chẽ, chu đáo, đúng quy định. Phản ánh về công tác này, chúng tôi có bài viết sau. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe.
Từ đầu tháng 10 năm 2022, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thị xã Nghĩa Lộ đã chỉ đạo 14 đơn vị ban chỉ huy quân sự đầu mối triển khai khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự cho công dân. Có mặt tại buổi khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự của xã Nghĩa Lợi, không khí háo hức phấn khởi, xen lẫn sự hồi hộp của các thanh niên với mong muốn được khoác trên mình màu xanh áo lính, được cống hiến sức trẻ cho đất nước là niềm vinh dự tự hào đối với bản thân. Ngay sau khi nhận được lệnh gọi của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã, công dân Lò Văn Mạnh, bản Chao Hạ 1, xã Nghĩa Lợi đã sắp xếp công việc của gia đình tham gia khám sơ tuyển. Công dân Lò Văn Mạnh, bản Chao Hạ 1, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Được gia đình động viên và qua tuyên truyền của Ủy ban Nhân dân xã, bản thân cháu cũng muốn tham gia nhập ngũ, tiếp bước truyền thống gia đình và cháu đã tham gia sơ tuyển nay đã đủ được sức khỏe để khám tuyển cấp thị xã. Bản thân cháu đang phấn đấu đủ điều kiện tiêu chuẩn để được tham gia nhập ngũ rèn luyện sức trẻ xây dựng bảo vệ đất nước.
Nhằm tạo điều kiện cho công dân đến khám sơ tuyển thuận lợi, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã Nghĩa Lợi đã phối hợp với trạm y tế hướng dẫn các thanh niên khám sàng lọc các bước như chiều cao cân nặng, kiểm tra thị lực, tai mũi họng. Qua sơ khám đã có 33 công dân đủ sức khỏe khám tuyển tại thị xã. Ông Hà Văn Lâm, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Xã Nghĩa Lợi đã tổ chức sơ tuyển theo các bước đúng trình tự, sơ tuyển cho 62 công dân. Thì kết quả hiện nay đạt để khám tuyển vòng 2, 33 công dân. Qua sơ tuyển thì tâm tư nguyện vọng của các công dân đều tốt, sẵn sàng đến đường nhập ngũ.
Tại phường Tân An, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự phường đã phối hợp cùng với trạm y tế phường tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân cho thanh niên từ 18 đến 27 tuổi trên địa bàn phường, nhằm tuyển chọn những thanh niên có sức khỏe tốt, chuẩn bị sẵn sàng cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 đúng quy định. Tại buổi khám, các nam thanh niên được kiểm tra sức khỏe tổng quát theo quy định như kiểm tra các vấn đề về tai, mắt, mũi họng, tim mạch, các bệnh về da, đo chiều cao cân nặng, vòng ngực, huyết áp. Các công dân trong độ tuổi đã có mặt đầy đủ theo giấy triệu tập, gia đình, người thân cũng có mặt để động viên khích lệ con em mình. Ông Lò Văn Dương, tổ tâm co 1 phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Tuy con đi làm ăn xa nhưng tôi cũng vận động con tôi là về nhà đúng khám tuyển quân sự là đúng thời gian. Nếu mà cháu đủ điều kiện trúng tuyển lần này thì tôi cũng là rất mong cháu cố gắng để tương lai sau này vững chắc hơn.
Nhờ triển khai tốt công tác tuyên truyền về luật nghĩa vụ quân sự và công tác thực hiện các bước tuyển chọn công dân minh bạch khách quan đúng quy định, nên các công dân nhận được lệnh đều hăng hái tham gia khám tuyển đến đúng thời gian địa điểm quy định và chấp hành tốt các yêu cầu khám tuyển. Trong quá trình tham gia khám tuyển, có sự đôn đốc giám sát của các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự phường và thị xã. Ông Lò Việt Cường, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Tân An cho biết.
Để chuẩn bị cho các bước tiếp theo công tác tuyển quân, hiện tại trên địa bàn phường đã phát lệnh cho 46 công dân đủ điều kiện khám tuyển vòng 2. Khi thực hiện khám tuyển vòng 2 xong, qua quá trình phân loại sức khỏe, số công dân đủ điều kiện, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự phường sẽ tổ chức lập hồ sơ, xét duyệt hồ sơ và tổ chức thâm nhập số công dân đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự, tổ chức gặp mặt công dân để chuẩn bị giao quân năm 2023.
Hiện nay 14 trên 14 đơn vị đã khám sơ tuyển xong. Tại vòng khám sơ tuyển, các công dân đã được kiểm tra sức khỏe với các chỉ số về chiều cao cân nặng, vòng ngực, tim mạch, huyết áp để phân loại sức khỏe, đồng thời tìm hiểu phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa, hoàn cảnh gia đình, có thuộc trường hợp miễn hoãn hay không. Qua tổ chức khám sơ tuyển, các công dân đều có ý thức chấp hành đến đúng thời gian, đủ số lượng. Đã có 70% công dân được khám sơ tuyển đạt yêu cầu. Kết quả trong 739 công dân tham gia khám sơ tuyển ở cơ sở, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thị xã đã lựa chọn được 460 công dân đủ điều kiện tham gia khám tuyển cấp thị xã, trong đó có 86 công dân tham gia khám tuyển công an, 374 công dân tham gia khám tuyển quân đội. Thượng tá Vừ A Câu, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Trong suốt quá trình thời gian sơ tuyển tại các cơ sở, thì cơ bản là Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các xã, phường đã làm tốt công tác tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự. Toàn thị xã đã sơ tuyển được 739 công dân, đủ điều kiện khám cấp thị xã là 480 công dân. Nhiều cơ sở có số công dân tham gia sơ tuyển cao như là phường Tân An, xã Phù Nham, xã Phúc Sơn và xã Hạnh Sơn. Để chuẩn bị cho khám tuyển cấp thị xã, chúng tôi đã hiệp đồng với Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ bố trí hệ thống trang thiết bị, lực lượng y bác sĩ để thực hiện khám sàng lọc lâm sàng đạt hiệu quả chất lượng cao. Có kết quả khám tuyển cấp thị xã, chúng tôi sẽ triển khai ngay cho Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các xã, phường cho số công dân đủ điều kiện viết lý lịch nghĩa vụ quân sự, rồi là tổ chức thâm nhập hoàn thiện hồ sơ cũng như các cái bước tiếp theo. Thì chúng tôi đang phấn đấu là thực hiện giao quân theo đúng kế hoạch đạt 100% chỉ tiêu được giao.
Năm 2023, chỉ tiêu tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ của thị xã Nghĩa Lộ là 120 thanh niên, trong đó 95 chỉ tiêu quân sự, 25 chỉ tiêu công an. Để đảm bảo chỉ tiêu giao quân, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thị xã Nghĩa Lộ chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt các bước trong quy trình tuyển quân, đảm bảo chu đáo, chặt chẽ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự đến từng cán bộ đảng viên, quần chúng nhân dân, nhất là đối tượng thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, lựa chọn những công dân có sức khỏe, trình độ văn hóa và phẩm chất đạo đức, sẵn sàng lên đường nhập ngũ để hoàn thành tốt chỉ tiêu tuyển quân.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Nghĩa Lộ thực hiện. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.